Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Vốn dĩ luôn nghĩ rằng hắn là một người sâu sắc. Ngày hắn đến cầu hôn, để cứu phủ thượng gia khỏi ngục tối, từng đêm hắn vuốt ve gò má ta, dịu giọng nói. Viên Nhi, thật tốt, rất tốt. Cho đến khi vô tình chạm vào ngăn bí mật, ta mới thấy bên trong cất giữ đồ vật thuộc về gia công chúa, cùng một phong thư để lại. Nội dung bức thư viết: Tô, Mạnh đích nữ Mạnh Viên, phẩm hạnh lương thiện, đoan trang, dịu dàng. Mạnh Thạc kế thừa ân tình nhỏ bé của nàng, bởi vậy Hoàng huynh sợ điều tiếng, chọn nàng làm lương duyên. Đây chính là ý nguyện của triều lễ, mới. Hóa ra, việc hắn cưới ta chỉ là vì muốn chọn một người phù hợp cho gia công chúa. Hiện tại quân đội chiến thắng triều lễ, Thẩm Tô đã từ tay địch quân mang gia công chúa trở về. Sau khi hồi phủ, gia công chúa bị nhiễm phong hàn. Cơ thể nàng vốn yếu đuối, đến nay vẫn hôn mê, bởi vậy lưu lại trong phủ tướng quân để dưỡng bệnh. Hắn thở dài nói. Viên Nhi, gia công chúa vì bách tính mới phải chấp nhận gả vào triều lễ. Nay nàng chịu tổn thương, cứu nàng cũng là điều nên làm. Dù sao nàng cũng từng che chở ta, đúng không? À, nếu nói như vậy, thì chẳng phải tất cả bách tính Đại Lương đều đã từng được che chở hay sao? Ta vốn chỉ là một nữ tử khuê phòng, chuyện hôn nhân do gia đình quyết định, nhưng cũng từng nghe qua. Triều lễ chỉ là một quốc gia nhỏ nơi biên cương, đột ngột cầu thân, triều đình cũng không lập tức đồng ý. Thẩm Tô là người đầu tiên tán thành. Lúc đó, ta không hiểu, nhưng giờ mới biết, hóa ra tất cả chỉ là vì gia công chúa. Triều đình khi ấy đã bàn bạc hai phương án, hoặc đàm phán văn thư, hoặc dùng binh lực trấn áp. Dù lựa chọn cách nào, triều đình cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng không ngờ, sau khi gia công chúa gặp mặt vua triều lễ, nàng kiên quyết đồng ý hôn sự. Lý do càng khiến người khác câm lặng. Nàng nguyện để sứ giả triều đình khỏi nhọc lòng, cũng nguyện để bách tính khỏi chịu khổ vì chiến tranh. Hiện tại, nàng đã đạt được tâm nguyện, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng nàng lại mắc chứng thiếu máu nghiêm trọng, đến mức một trận phong hàn cũng có thể khiến nàng hôn mê. Muốn khỏi hẳn, cần máu của một nữ tử thuần dương, nếu không sẽ khó sống qua nổi năm nay. Chuyện dùng máu để trị bệnh trước giờ chưa từng có, nhưng đúng lúc thân thể ta lại là nữ tử thuần dương. Thật là hoang đường. Thẩm Tô thậm chí chẳng phân biệt thật giả, đã vội vã yêu cầu máu của ta. Mạnh Viên nói đi. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng. Phía sau hắn, mơ hồ đứng vài tên thị vệ. Từ thế đó, rõ ràng là ép buộc ta phải đồng ý lấy máu. Ta nén nỗi cay đắng xuống tận đáy lòng. Được, thiếp làm. 2. Thẩm Tô đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng, chưa từng rời đi. Ta cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng. Phu quân, chẳng lẽ người muốn để bọn họ nhìn thiếp cởi y phục sao? Nếu không, xin người hãy để thiếp giữ lại chút thể diện. Thẩm Tô ngập ngừng, cuối cùng vẫn lui một bước, phất tay bảo bọn thị vệ rời đi, chỉ để lại một cái dao và một cái bát. Từ nhỏ, dù ta bị viêm mẫu khắc nghiệt đối xử, nhưng chưa bao giờ bị hành hạ về thể xác. Hiện giờ bảo chính tay ta tự cắt ra thịt mình, thật không dám làm. Những người kia đều đang chờ, nếu hôm nay không giao bát máu, chắc chắn về sau bọn họ sẽ không để yên. Không còn cách nào, ta cắn chặt răng, lấy dao cứa vào cánh tay, để máu nhỏ từng giọt vào bát. Sau đó, ta còn cố tình lấy máu bôi lên váy, đặc biệt ở vị trí trước ngực. Khi Thẩm Tô nhìn thấy vết máu, hắn hoảng hốt đẩy cửa bước vào. Ta lảo đảo, chỉ vào bát máu, giọng run rẩy. Phu quân, lần đầu lấy máu, thiếp làm hơi vụng về, có chút lộn xộn. Lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn. Cứu công chúa đi thôi. Thẩm Tô chẳng đáp lời, hắn nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng như thể ta chẳng khác nào kẻ qua đường. Ta nhớ lại, ngày còn bé, hắn cũng từng giống ta, bị bỏ mặc như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, phải sống dưới sự áp bức của kế mẫu quyền thế. Ngoài trời, mây đen phủ kín. Cảm giác mong manh trong đáy lòng, chút hy vọng nhỏ bé về sự thương xót và trân trọng, đến giờ phút này đều tan biến sạch. Cũng may, ta đã quen rồi. Ba. Sau khi Thẩm Tô rời đi, ta mới được thả ra. Nhìn tay mình đầy máu, ta không khỏi bật khóc. Phu nhân, ngực có đau lắm không? Để nô tỳ đi gọi phu quân nhé. Không cần, gọi đại phu Trương Tùng ở hiệu thuốc là được rồi, đừng gọi nhầm. Đại phu Trương trước đây từng chịu ơn mẫu thân ta, nên khi nhờ giữ kín một số chuyện, ông ta chắc chắn sẽ không từ chối. Vết thương trên cánh tay ta chỉ được băng qua loa bằng một lớp vải mỏng, còn phần ngực thì quấn chặt thêm mấy vòng băng. Đại phu Trương lại đưa thêm vài thang thuốc. Thân thể ta lúc này đã yếu đến cực độ, nhưng nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra dấu vết bất thường. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, ta dặn người làm thịt một con gà. Dù sao, gà cũng bổ máu, hơn nữa ta còn định dùng máu gà bỏ đi để đối phó với Thẩm Tô. Đêm khuya tĩnh mịch. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, ta mơ màng, trong đầu lại hiện lên hình bóng Thẩm Tô. Khi ấy, công chúa đã đồng ý gả cho Triều Lễ. Chính hắn là người tự mình đứng ra cầu thân. Thẩm Tô từ năm 16 đã ra trận, năm 19 danh vang thiên hạ, trở thành đại tướng quân mà vô số nữ tử ngưỡng mộ. Kê mẫu ta vì muốn cho ta một mối hôn sự tốt nên đã đắn đo rất lâu mới đồng ý. Vừa hay, ta cũng nguyện ý gả vào nhà hắn. Chẳng phải vì tình cảm gì đặc biệt, mà đơn giản vì ta không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu. Phụ thân ta là ví dụ rõ nhất. Sau khi mẫu thân qua đời, ông lập tức nghênh đón một nữ nhân khác về nhà. Chỉ là không ngờ, Thẩm Tô lại từ bỏ ta. Ta nhớ rất rõ, khi mẫu thân còn sống, có một lần ta đã lén đi theo bà, bước vào một ngôi chùa nhỏ. Thẩm Tô đã chặn đường ta, rồi đưa ra một hộp bánh quế hoa, đặt trước mặt ta. Nghe nói lệnh mẫu thích bánh quế hoa, ta đặc biệt đi mua. Đây là hộp đầu tiên trong ngày hôm nay. Thấy ta không nhận, hắn lại chìa tay ra đưa tiếp. Ta đã xếp hàng rất lâu mới mua được, phiền tiểu thư mang về cho lệnh mẫu thưởng thức. Nói xong, hắn nhét hộp bánh vào lòng ta, quay người rời đi, để lại mình ta đứng đó, vừa thẹn vừa tức mắng thầm. Đồ vô lại. Thật sự, chưa từng có ai khéo léo như hắn, vừa kiên nhẫn vừa biết cách lấy lòng. Đến tận bây giờ, ngoại trừ hắn, không còn ai nhớ mẫu thân ta thích bánh quế hoa. Chính cách tiếp cận lòng vòng ấy đã khắc sâu hình bóng hắn vào trái tim ta. Khi đó, ta từng nghĩ, mất đi mẫu thân là điều bất hạnh, nhưng gặp được hắn có lẽ là may mắn duy nhất của ta. Thế nhưng, tiếng thề thốt bất ngờ vang lên đã khiến ta bừng tỉnh. Hình ảnh trong đầu ta lập tức thay đổi, giống như một chiếc đèn lồng bị gió mạnh làm xoay tròn. Ta nhớ lại ngày hắn quỳ xuống cầu hôn, nói lời thề nguyền trước mặt ta. Viên Nhi, cả đời này ta sẽ đối xử thật tốt với nàng. Chăn gối rối tung, ta nằm đó, thở hổn hển. Đêm tân hôn, Thẩm Tô say rượu, nhưng hắn chưa từng chạm vào ta. Người trong phủ lén cười, các tiểu thư quý tộc thì thầm giễu cợt. Ta thấy mệt mỏi, cố gắng tìm hiểu lý do. Vì sao đối xử với ta tốt như vậy, mà đến đêm đầu tiên đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không trả lời, cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn ta, như muốn dùng ánh mắt đó xóa sạch mọi cảm xúc điên cuồng trong lòng ta. Ta chấp nhận nhượng bộ. Dù hắn chưa từng nạp thiếp, nhưng thi thoảng hắn lại dành cho ta những cử chỉ nhỏ nhặt, khiến ta lầm tưởng đó là cách hắn bày tỏ. Thế nhưng, bí mật lại giống như một cây gậy, bất ngờ giáng mạnh vào ta. Bất chợt, có tiếng gọi vang lên, kéo ta về thực tại. Ta mở bừng mắt. Lại có chuyện gì nữa? Ta hỏi. Người kia lúng túng đứng ngoài cửa. Bẩm phu nhân, hình như viện của gia công chúa bị cháy. Lời vừa dứt, Thẩm Tô đã ôm gia công chúa bước vào. Áo hai người đều lấm lem cho bụi. Khi nhìn thấy ta, gia công chúa e thẹn dựa vào lòng hắn, từ từ vươn tay ra chỉnh lại vạt áo, trên má còn vương chút ửng đỏ. Viên Nhi muội muội, thật ngại quá, viện của ta vừa cháy, đành phải tạm đến đây trú chân. Thẩm Tô đã không ở trong viện, không biết muội có phiền lòng không? Thẩm Tô cũng lên tiếng. Viên Nhi, ban đêm khí lành, rất tốt cho việc phục hồi của công chúa. Muội không phiền lòng chứ? Chúng ta đã là phu thê, đương nhiên ta nên chấp nhận. Nhưng, hiện tại thì sao đây? Thẩm Tô chưa từng giải thích lý do tại sao gia công chúa lại ở trong phủ tướng quân dưỡng thương. Ta chỉ biết rằng, trong phủ này, cho dù có thêm gan trời, cũng chẳng ai dám gây chuyện lớn đến vậy. Chỉ là, thứ tự chính phủ trong lòng hắn đã rõ ràng, khiến ta chẳng còn gì để bấu víu. Ta đành kéo lê thân mình yếu ớt, khẽ khàng đứng dậy hành lễ. Phu quân nói phải, thiếp sẽ lập tức thu xếp. Sự ngoan ngoãn của ta khiến đôi mắt gia công chúa thoáng hiện chút thất vọng. Từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, bất kể điều gì cũng được thỏa mãn, nhưng đứng trên đài cao bao lâu thì giờ đây lại giống như con kiến, vùng vẫy trong vô vọng. Từ khi mẫu thân qua đời, ta trở thành kẻ nương nhờ người khác, nhẫn nhịn mọi điều, bài học đầu tiên ta học được chính là cam chịu. Sau khi thu dọn xong, nha hoàn bên cạnh ta vẫn không kìm được mà tức tối. Phu nhân, người đã bị bắt nạt đến mức này rồi, gia công chúa còn có tư cách gì mà đòi hỏi thêm nữa. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là người đã quá chồng thôi, còn dám mặt dày ở lại phủ tướng quân. Thật là còn dám ở đây giành giật, đúng là không biết xấu hổ. Ta không đáp lời, cũng không ngăn cản. Lướt qua đống đổ nát, nơi từng là viện của gia công chúa, ta nhìn thấy một cây cột bị nghiêng. Xung quanh thoang thoảng mùi khói bụi mờ nhạt. Trong lòng chỉ còn lại nụ cười cay đắng, tất cả như đã được sắp đặt từ trước. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ để nàng ta bước đến trước mặt ta, công khai tuyên bố chủ quyền. Gia công chúa đóng vai kẻ yếu đuối bị thương, nước mắt lưng tròng, sau đó lại xuất hiện trước mặt ta với dáng vẻ kẻ chiến thắng, cúi xuống nhìn kẻ bại trận. Nhưng nàng càng làm như vậy, ta càng muốn nhẫn nhịn đến cùng. Không có cách nào khác, chỉ đành chờ xem, rốt cuộc các người còn muốn thử ta đến mức nào.